می روند.
Bạn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ trình bày những môn đệ âm thầm của Chúa Giêsu qua bài viết của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người, nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một đời liều thân cứu tế.
Giêsu, con đã biết rồi, tình Ngài như biển khơi, như sông dài, như mưa nguồn tràn chứa. Chúa ơi, yêu thương bao la,
tình Ngài đi chiều trên để con đường buồn thắng, để con đường hạnh phúc.
Chúa ơi, yêu thương bao la, con xin dâng lên Ngài cho niềm đam mê yêu thương, đi tìm một dấu tin yêu cho mấy người nhiều tình còn quên lãng. Vâng, con xin theo Ngài thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại nguyện ước khôn nguôi, xin vâng theo Ngài chỉ thế mà.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ sáu tuần thánh, chúng ta cùng với giáo hội tưởng niệm Đức Giêsu chịu hiến tế như con chiên được đưa tới lò sát tế để làm hiến vật. Quả vậy, bài tường thuật tin mừng dài của thánh Gioan hôm nay chứng tỏ Đức Giêsu là chiên vượt qua. Ngài đã chịu khổ nạn và chịu chết trên thập giá để đem ơn cứu độ đến cho chúng ta. Giáo hội tôn kính thánh giá vì thánh giá là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa tự hiến cho con người. Thánh giá không còn là đồ trúc giữ nữa. Thánh giá không phải là một thất bại, nhưng thánh giá là cờ chiến thắng mà Thầy Giêsu oai phong trong máu và nước mắt đã giành được cho chúng ta. Thánh giá được treo trên tháp đỉnh, được đặt trên bàn, treo trên tường, nhất là thánh giá được vạch trên con người chúng ta. Thánh giá chính là niềm vinh dự của chúng ta, vì nhờ thánh giá Đức Giêsu chúng ta được ơn cứu độ. Từ bài thương khó giải hôm nay, chúng ta thấy rằng Đức Giêsu đã chịu mọi đau khổ và thử thách về thể xác lẫn tinh thần. Cái chết đang chờ phía trước, nhưng điều đó chẳng khiến người lùi bước, vì người đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Đức Giêsu đón nhận giờ phút khổ nạn không phải vì miễn cưỡng, cũng không phải vì người coi cái chết là hành vi can đảm mà nhiều người vẫn làm. Người đón nhận cái chết trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha và tình yêu dành cho nhân loại. Đức Giêsu không vâng phục Chúa Cha cách miễn cưỡng, nhưng trong sự hiệp thông trọn vẹn với Cha của người. Cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu là đỉnh cao của cuộc vượt qua, là kho tàng quý báu Thiên Chúa dành cho muôn dân. Cuộc khổ nạn và phục sinh của người là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho mọi người được vào. Nhưng không phải ai cũng được vào, chỉ những ai sống theo thánh ý Chúa mới được vào mà thôi. Bước theo Chúa là con đường của đổ máu, của lửa thiêu, nhưng là con đường của tình yêu. Vì thế, chúng ta không thể bước theo Chúa nếu không hy sinh, không chấp nhận đau khổ, không chấp nhận bị thiệt thòi và không chấp nhận bị cắt tỉa. Để kiên trì bước theo Chúa, cần một tình yêu đích thực, đó là tình yêu Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con biết từ bỏ tội lỗi để chỉ còn sống cho Thiên Chúa mà thôi. Amen.
Tình của Ngài, ôi đẹp mãi đến nay, vẫn đậm nồng nguyên sâu lòng người. Ngài có biết trong ngày đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ra khỏi chính mình để tìm đến với tha nhân. 25.000 tín hữu hành hương đã tham dự buổi tiếp kiến chung đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco vào sáng ngày 27 tháng 3 vừa qua. Lúc 10 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha đã dùng xe jeep màu trắng môi trần tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm các tín hữu vui mừng reo hò. Thỉnh thoảng, Ngài dừng lại để hôn một em bé do nhân viên an ninh bế lên Ngài. Trong số các tín hữu hiện diện có lối 3.000 sinh viên thuộc các đại học trên thế giới về Roma tham dự các sinh hoạt tuần thánh và học hỏi linh đạo của giám hạt tổng nhân Opus Dei, gọi là Hội nghị UNIF Quốc tế 2013. Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha diễn ra theo khuôn khổ quen thuộc với phần tôn vinh lời Chúa qua một vài đoạn sách thánh được xướng lên bằng 5 thứ tiếng, và tiếp đó là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến chào anh chị em. Tôi vui mừng đón tiếp anh chị em trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của tôi. Với lòng biết ơn sâu xa và kính trọng, tôi thu thập chứng nhân từ tay vị tiền nhiệm quý mến của tôi, Đức Benedicto thứ 16. Sau lễ phục sinh, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài giáo lý về năm đức tin. Hôm nay tôi muốn nói về tuần thánh. Với Chủ nhật lễ lá, chúng ta đã bắt đầu tuần thánh, là trung tâm của toàn thể năm phụng vụ. Trong tuần này, chúng ta tháp tùng Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, trong cái chết và sự sống lại của Ngài. Trong tuần thánh, chúng ta sống tột đỉnh của hành trình này, của kế hoạch yêu thương diễn ra trong toàn thể lịch sử, những quan hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để thi hành giai đoạn cuối cùng, trong đó tóm gọn toàn thể cuộc sống của Ngài, đó là tận hiến trọn vẹn, không giữ lại cho mình điều gì cả, kể cả sự sống. Trong bữa tiệc ly, với các bạn hữu, Ngài chia sẻ bánh và phân phát chén vì chúng ta. Còn Thiên Chúa tự hiến cho chúng ta, nộp thân mình và máu Ngài trong tay chúng ta, để ở với chúng ta mãi mãi, để ở giữa chúng ta. Và trong vườn cây dầu, như trong cuộc xử án trước quan Phi-la-tô, Ngài không kháng cự, nhưng tự nộp. Ngài là người đầy tớ đau khổ mà ngôn sứ Isaiah đã báo trước. Người đầy tớ cởi bỏ chính mình cho đến tận cái chết. Mỗi người trong chúng ta có thể nói, Ngài đã yêu thương tôi và đã nộp mình vì tôi. Mỗi người có thể nói, Ngài làm điều ấy vì tôi. Tiếp tục bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến. Từ những nhận định vừa nói trên đây, Đức Thánh Cha rút ra những hệ luận thực hành. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Có nghĩa là đây là con đường của tôi, của bạn, của chúng ta. Sống tuần thánh qua việc theo Chúa Giêsu, không những với sự xúc động trong tâm hồn, nhưng còn có nghĩa là học cách ra khỏi chính mình. Như tôi đã nói hôm Chủ nhật tuần trước, để đi gặp thai nhân, để đi tới ngoại ô của cuộc sống, đi bước đầu tiên lại anh chị em chúng ta, nhất là những người xa cách nhất, những người bị lãng quên, những người đang cần được cảm thông hơn cả, cần an ủi giúp đỡ. Có nhu cầu rất lớn là phải mang sự hiện diện sinh động của Chúa Giêsu từ bi và giàu lòng yêu thương. Sống tuần thánh là ngày càng đi vào luận lý của Thiên Chúa, luận lý của thập giá. Trước tiên, không phải là luận lý của đau khổ và cái chết, nhưng là của tình thương và hiến thân mang lại sự sống. Đó là đi vào trong luận lý của tin mừng. Đi theo tháp tùng Chúa Kitô, ở lại với Ngài. Hành động này đòi phải ra khỏi chính mình, ra khỏi lối sống đức tin mệt mỏi, chỉ theo thói quen, ra khỏi cám dỗ co cụm trong những khuôn khổ của mình, và rốt cuộc khép kín chân trời hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ra khỏi chính mình để đến ở giữa chúng ta. Ngài đã cấm liều giữa chúng ta để mang lại cho chúng ta lòng từ bi của Thiên Chúa đấng cứu độ và trao ban hy vọng. Cả chúng ta, nếu chúng ta muốn đi theo và ở lại với Chúa, chúng ta không được hài lòng ở lại trong chuồng của 99 con chiên. Chúng ta phải ra ngoài, cùng với Chúa tìm con chiên lạc, con chiên ở xa nhất. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tuần thánh là một thời điểm ân phúc mà Chúa ban cho chúng ta, để mở cửa tâm hồn, mở cửa cuộc sống, các giáo xứ, các phong trào, hội đoàn của chúng ta, và ra đi gặp gỡ người khác, làm cho chúng ta trở nên gần gũi để mang ánh sáng và niềm vui đức tin của chúng ta. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, như thường lệ, tên của một số phái đoàn được các giám chức và linh mục xuống ngôn viên giới thiệu lên Đức Thánh Cha, và các vị đọc bản tóm ý bài huấn dụ của Ngài. Ngài không nói các sinh ngữ, nhưng chỉ dùng tiếng Ý để chào thăm các tín hữu hành hương. Những lời chào này được các vị sứ ngôn viên dịch ra các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ả Rập. Đức Thánh Cha nói, các tín hữu hành hương thân mến nói tiếng Ả Rập từ Trung Đông. Các bạn đừng sợ can đảm theo Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại, mang cho mọi người niềm vui và ánh sáng niềm tin của các bạn. Chúc các bạn tuần thánh tốt đẹp. Tôi ban phép lành tòa thánh cho tất cả các bạn. Cuối buổi tiếp kiến lúc gần 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha và mọi người đã hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho tất cả. Sau đó Đức Thánh Cha còn chào một số hồng y và giám mục, giám chức. Ngài cũng chào bà Laura Bontrini, tân chủ tịch Hạ nghị viện của Italia, cùng với ái nữ Anastasia. Đức Thánh Cha dành thêm nửa tiếng đồng hồ để bắt tay chào hỏi các tín hữu, đặc biệt là các sinh viên tham dự hội nghị UNIF quốc tế năm 2013. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Thánh lễ làm phép dầu tại giáo phận Hưng Hóa. Hôm 26 tháng 3 vừa qua, nhằm thứ ba tuần thánh, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, chủ tế thánh lễ làm phép dầu tại giáo xứ Ngô Xá, xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đồng tế với Đức cha có cha tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn và trên 70 linh mục giáo phận và linh mục dòng đang làm mục phụ tại Hưng Hóa. Tham dự thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ và khoảng 5.000 giáo dân. Theo ý muốn của Đức cha giáo phận, thánh lễ làm phép dầu phải được tổ chức mỗi năm tại một giáo hạt khác nhau để cho giáo dân khắp nơi biết. Năm nay, Ngài muốn giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ đăng cai, trong đó giáo xứ Ngô Xá là khá đủ điều kiện. Giáo xứ Ngô Xá nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Phú Thọ và cũng là giáo xứ khá đông dân của giáo phận. Hiện nay, giáo xứ có gần 7.000 giáo dân sống tập trung trong xã Ngô Xá dưới sự dẫn dắt của cha Phêrô là Công Viên, một linh mục trẻ mới chịu chức được hơn 3 năm. Nhiều bà con cảm động và sung sướng vì lần đầu tiên trong đời được thấy đông các cha dâng lễ như vậy. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất làm phép tưởng Đức mẹ Fatima tại quảng trường giáo xứ. Ngài muốn dâng nhà thờ, nhà xứ và 7.000 giáo dân trong giáo xứ cho Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa. Trong bài chia sẻ thánh lễ, Đức cha chủ tế nói rằng, theo truyền thống phụng vụ, thánh lễ làm phép dầu trong tuần thánh do Đức giám mục chủ tế cùng với linh mục đoàn đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Trong thánh lễ, các linh mục sẽ công khai lặp lại những lời hứa trung thành với nhiệm vụ khi lãnh nhận chức vụ linh mục trước mặt giám mục và trước mặt cả cộng đoàn dân Chúa nữa. Bài chia sẻ của Đức giám mục gồm hai ý chính, đó là trách nhiệm của hàng giáo sĩ đối với giáo dân và sự cộng tác đầy tinh thần trách nhiệm của anh chị em giáo dân trong cùng một hội thánh hiệp thông. Ngài đã trích lại một số điểm quan trọng trong sách nghi thức hôm nay. Xin anh chị em cầu nguyện cho các linh mục của anh chị em. Xin Thiên Chúa ban cho các ngài tràn đầy ân sủng để trở nên những tôi tớ trung thành của Đức Kitô Thượng Tế, và nhờ đó mà dẫn đưa anh chị em đến với người là nguồn mạch duy nhất của ơn cứu độ. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho giám mục của anh chị em, để chính tôi cũng trung thành với sứ mạng tông đồ Chúa đã trao phó cho tôi. Nhờ đó, giữa anh chị em, tôi trở nên hình ảnh ngày càng sống động và trung thực hơn của Đức Kitô là tư tế, mục tử, tôn sư và tôi tớ của mọi người. Đức cha cũng lấy gương của những bậc anh hùng trong giáo hội đã qua đời hay còn đang sống để giúp các linh mục sống đời mục tử. Xin cầu nguyện cho hàng giáo sĩ chúng tôi mở ra đón nhận và học tập những gương sáng mục tử tốt lành trong hội thánh xưa nay. Không những các vị thánh đã về trời như thánh Gioan Vianney, cha sở họ Ars, thánh Vincente de Paulo, mà cả những vị đang sống nêu gương ngời sáng ngay trong lúc hiện tại này. Tôi muốn nói tới Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Sau bài giảng, Đức Giám mục mời gọi các linh mục lặp lại lời đã hứa khi lãnh nhận chức linh mục. Tiếp đó, Đức Giám mục làm phép dầu. Dầu dự tòng, dầu thánh và dầu bệnh nhân. Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ 15 phút trong bầu khí huynh đệ và đầy tình gia đình của giáo phận. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày những môn đệ âm thầm của Chúa Giêsu. Bài viết của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần thánh là thời gian quan trọng nhất của năm phụng vụ. Giáo hội tưởng niệm những sự kiện đặc biệt về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Đọc bài thương khó nhiều lần, tôi dừng lại nơi cuộc tán xác Chúa và nghĩ về hai môn đệ âm thầm, Nicodemo và Joseph. Việc tán xác Chúa được cả bốn phúc âm tường trình, Joseph và Nicodemo an táng Chúa. Vào chiều tối ngày thứ sáu đầu thường, Joseph, người ở xứ Arimathe, đến xin Philato cho tháo xác Chúa xuống khỏi thập giá. Sau đó, ông cùng với Nicodemo tán xác Chúa theo tục lệ người Do Thái thời đó. Đó là tạm liệm xác Chúa bằng thuốc thơm, quấn khăn liệm và đặt trong mộ đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. Mộ đá còn mới của ông Joseph và nằm trong thửa vườn của gia đình ông. Vườn này lại gần nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Lúc tán xác Chúa, có bà Maria Magdalena và Maria mẹ ông Joseph chứng kiến. Chắc là có một số người khác nữa cùng tham dự cuộc tán xác, nhất là Đức Mẹ, nhưng không thấy phúc âm nói đến. Thật lạ lùng, khi Chúa bị bắt, bị đánh đòn, bị sỉ nhục, các môn đệ trốn chạy hết. Dưới chân thập giá chỉ có Đức Mẹ, Thánh Gioan, bà Maria, vợ ông Cleopas và bà Maria Magdalena. Lúc tán xác Chúa, cả bốn phúc âm chỉ nói tới hai người trí thức Do Thái, đó là Joseph và Nicodemo. Ông Joseph đến xin Philato và tháo xác, còn ông Nicodemo đem theo 100 cân mộc dược trộn trầm hương để tẩm xác Chúa. Ông Joseph cho Chúa ngôi mộ của chính mình. Hai ông đều là thành viên thượng hội đồng tối cao Do Thái, có chức quyền và giàu có. Họ đã ái mộ Chúa từ lâu và giấu kín trong lòng. Đến khi Chúa chết, họ công khai biểu lộ lòng tin. Người thứ nhất, ông Nicodemo. Trong tin mừng Gioan, Nicodemo xuất hiện 3 lần. Lần thứ nhất trong bài tường thuật, trong chương 3 câu 1 đến câu 21, ông đến với Đức Giêsu ban đêm để thảo luận với Ngài về tình yêu Thiên Chúa và ơn cứu độ. Một người trí thức có địa vị và có thiện chí, ông lén đến gặp Chúa vào một buổi tối, sau đó ông ra đi. Lần thứ hai, khi các thủ lãnh tôn giáo Do Thái muốn giết Đức Giêsu, là thành viên của Thượng Hội đồng, Nicodemo phản đối quyết định ấy. Ông nói, lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Lần thứ ba, trong chương 19 câu 39 đến câu 40, lúc tán xác Đức Giêsu, Nicodemo đến để tẩm liệm thi hài Đức Giêsu một cách sang trọng như người ta tẩm liệm một vị vua. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Lần thứ nhất, Nicodemo đến với Đức Giêsu để thưa chuyện với Ngài. Lần thứ hai, ông lên tiếng bênh vực Ngài. Và lần thứ ba, ông tôn kính thi hài của Ngài. Nicodemo là hình ảnh minh họa cho hành trình của người tìm đến với ánh sáng. Ai sống theo sự thật thì đến với ánh sáng. Nhân vật thứ hai, Joseph thành Arimathe. Xuyên suốt 4 phúc âm, không nhắc đến tên ông. Xuyên suốt cuộc đời Chúa, không thấy bóng dáng của ông. Ông chỉ xuất hiện trong nghi thức tán xác Chúa và được cả 4 phúc âm kể lại. Theo Matthew, chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành Arimathe, tên là Joseph. Theo Marco, ông là người thành Arimathe, thành viên có thế giá của hội đồng và cũng là người vẫn mong đợi triều đại của Thiên Chúa. Ông mạnh dạn đến gặp tổng trấn Philato để xin thi hài Đức Giêsu. Theo Luca, Khi ấy có một người tên là Joseph, thành viên của Thượng Hội đồng, một người lương thiện, tâm chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội đồng. Theo Gioan, ông Joseph này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Joseph là nhân vật khá đặc biệt, dựa vào bốn phúc âm vừa kể, ta thấy ông có những đặc tính. Là người giàu có, là người lương thiện công chính, là thành viên thấy giá trong hội đồng. Ông mong đợi triều đại Thiên Chúa đến. Ông không tán thành quyết định của Thượng Hội đồng là giết Chúa. Ông mạnh dạn xin Phi-la-tô cho tháo xác Chúa, là người liệm xác Chúa, là người cho Chúa mượn mộ của chính mình, là môn đệ Chúa cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Ông chưa bao giờ dám bày tỏ sự thiện cảm của mình khi Đức Giêsu còn sống. Nicodemo và Joseph là hai môn đệ đặc biệt của Chúa Giêsu. Họ là thành phần trí thức, giàu sang và có địa vị xã hội. Như thế, không phải chỉ có những người nghèo, bệnh tật, tội lỗi theo Chúa, mà còn có một lớp quan lại trí thức là thủ lãnh thế giá trong xã hội. Cả hai ông đều theo Chúa cách kín đáo. Theo kín đáo vì sợ, sợ mất quyền lợi, quyền thì cao, lợi thì lớn. Tất cả đều được xây dựng và củng cố bởi cơ chế Do Thái giáo. Cơ chế ấy quá nghiệt ngã. Nó loại trừ để củng cố. Bị loại trừ thì quyền và lợi bay theo mây khói. Ôi, quyền và lợi, đáng sợ vô cùng. Thế nhưng, điều lạ lùng nữa là khi Chúa chết, cả hai ông không còn sợ hãi. Ông Joseph hạ thi hài Chúa xuống. Ông Nicodemo mang đến 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Chúa, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Hai ông công khai đứng về phía Chúa, chấp nhận mọi mất mát. Hai ông thấy rõ mọi âm mưu đen tối và bẩn thỉu của Thượng Tế và Công Nghị. Cả hai ông đều thương cảm cái chết oan khiên, đau đớn, tủi nhục của Chúa. Lương tâm ngay thẳng của người trí thức chân chính không cho phép họ sống hẹp. Joseph đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội đồng. Sau cái chết của Chúa, ông đã mạnh dạn đến gặp Tổng trưởng Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Ông phải đến với Chúa trong giờ phút đau thương để tạ tội vì đã hơi hèn nhát. Nicodemo và Joseph được diễm phúc, vinh dự như Simon người Cyrene vác đỡ thập giá Chúa trên đường thường khó. Nicodemo và Joseph là hai môn đệ âm thầm sống trong nội bộ những người chống Chúa Giêsu. Người có thiện chí, thiện tâm thì ở trong cơ chế nào, họ cũng là môn đệ của Chúa. Nếu vậy, thì có lẽ những trí thức can đảm như Lữ Phương, Bùi Minh Quốc, Cù Huy Hà Vũ, Tiêu Giao Bảo Cử, Đào Hiếu, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, luật sư Lê Trần Luật, Tạ Phong Tần, vân vân, và biết bao nhân sĩ khác đã dám vượt qua mọi sự đe dọa, trù dập, trấn áp, cho đến những thủ đoạn thấp hèn quen thuộc là đuổi việc, đuổi học để lên tiếng cho sự thật, đều là môn đệ của Chúa như Joseph và Nicodemo. Sự sợ hãi làm cho người ta trở nên hèn nhát. Ơn can đảm giúp người trí thức sống đúng lương tâm chân chính. Giữa cuộc đời cũng như trong mọi hình thái xã hội hôm nay, những Joseph và Nicodemo hiện diện ở khắp mọi nơi, rất lặng lẽ, rất âm thầm, nhưng rất tích cực che mưa che nắng để hạt giống tin mừng nảy mầm và lớn lên. Chúa Giêsu chết và được mai táng trong mộ, dầu thơm và hương liệu khuếch tán vị ngọt ngào ra khắp vũ trụ. Các phụ nữ im lặng canh thức, các thiên thần đứng gác bên mộ. Cận vệ đền thờ nghĩ rằng dấu niêm phong của lãnh đạo Do Thái có khả năng thách thức được quyền phép Chúa Giêsu. Nắm mộ bằng đá nặng nề sẽ vỡ tan như vỏ trứng. Nắm mộ lạnh lẽo, chật hẹp, tối tăm sẽ mở tung ra. Như cánh hoa hồng, như đôi môi thắm của nụ cười thiếu nữ, đầy sức sống và bình an, sự sống mới sẽ xuất hiện ngang qua cái chết. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài viết của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, suy nghĩ về những môn đệ âm thầm của Chúa Giêsu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sự sống con người là nền tảng của mọi sự thiện hảo. Nó là căn cội và điều kiện cần thiết cho mọi sinh hoạt của mỗi một người và mọi xã hội. Phần đông nhìn nhận tính cách thánh thiên của sự sống con người và đòi hỏi rằng không một ai được phép sử dụng sự sống này tùy theo ý muốn của mình. Riêng những ai tin nhận Thiên Chúa thì xem sự sống con người như một món quà yêu thương của người, một món quà mà họ được mời gọi để trân trọng, để bảo tồn và làm cho sinh lợi. Chính vì thế mà luân lý Kitô giáo lên án tất cả mọi hành vi xúc phạm đến sự sống con người. Không ai có thể xúc phạm đến sự sống của một người vô tội mà không xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa dành cho người đó. Tất cả mọi người đều có nghĩa vụ phải sống cuộc sống của mình sao cho phù hợp với chương trình mà Thiên Chúa đã đặt định cho mình. Cố ý gây ra cái chết cho bản thân, tức tự tử, là một hành vi cũng tương tự như giết người. Hành động như thế là chối bỏ quyền chủ thể và chương trình của Thiên Chúa. Lên án hành động tự tử, Kitô giáo cũng chống lại bất cứ hành động nào nhằm giúp cho người khác tự tử. Tự tử hay tự tử với sự trợ giúp của y khoa và tiến hành điều mà y khoa ngày nay gọi là làm cho chết êm dịu. Tất cả những hành vi này đều là một xúc phạm đến sự sống con người. Chúng tôi đã có dịp bàn đến những hành vi xúc phạm đến sự sống con người trên đây. Hôm nay, chúng tôi xin được nói đến một hành động cũng liên hệ đến việc làm cho chết êm dịu. Đó là chấm dứt hệ thống duy trì sự sống cho bệnh nhân nan y. Cách đây không lâu, một trường hợp vô cùng bi thảm đã xảy ra tại một bệnh viện ở Chicago, Hoa Kỳ. Một người cha trong cơn quẫn bách tột cùng đã cầm súng đi vào bệnh viện, bắt một số nhân viên y tế làm con tin và rút hệ thống duy trì sự sống cho đứa con của ông đang rơi vào tình trạng hôn mê. Người cha dùng súng uy hiếp tất cả mọi người cho đến khi đứa con của ông tắt thở. Thật ra người ta không buộc phải duy trì hay kéo dài sự sống nếu bệnh nhân thực sự không còn có bất cứ hy vọng nào để sống còn. Chúng ta hãy xét trường hợp sau đây. Một người bị nhồi máu cơ tim, dùng máy hô hấp để giúp cho người này vượt qua cơn đau là điều đương nhiên phải làm, bởi vì người ta tin chắc rằng người này có hy vọng để hồi phục. Trong trường hợp này, cần phải kéo dài sự sống và sử dụng máy hô hấp là điều phải làm. Tuy nhiên, có người cho rằng khi một bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê triền miên hay chỉ còn sống như cỏ cây và không còn bất cứ hy vọng hồi phục nào, lúc đó nghĩa vụ kéo dài sự sống qua các phương tiện y khoa như máy hô hấp chẳng hạn cũng sẽ chấm dứt. Vấn đề sẽ phức tạp hơn khi phải kéo dài sự sống bằng việc tiếp tế thức ăn và đồ lỏng bằng những phương tiện y khoa. Sau đây là hai trường hợp có thật đã xảy ra cũng tại Hoa Kỳ. Paul Profi, một nhân viên chữa lửa, 44 tuổi, tại bang Massachusetts, sau khi trải qua một cuộc giải phẫu não, ông đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, và theo các bác sĩ, không còn bất cứ một hy vọng hồi phục nào. Tuy nhiên, ngoại trừ bộ não hoàn toàn bị hư hỏng, sức khỏe của ông được xem là tốt đẹp. Ông có thể sống trong tình trạng hôn mê và như cỏ cây này trong nhiều năm, nếu thức ăn và thức uống vẫn được tiếp tế đều đặn bằng một ống nối liền với bao tử. Trước khi trải qua cuộc giải phẫu, rất nhiều lần ông đã cho biết là ông không muốn tiếp tục sống trong những điều kiện như thế. Chính vì thế mà sau khi ông rơi vào tình trạng hôn mê một năm, vợ ông đã yêu cầu rút hệ thống tiếp tế thức ăn và thức uống xuyên qua ống nối liền với bao tử. Một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra cho một người đàn bà 84 tuổi đang sống trong một viện dưỡng lão. Ngoài những vấn đề tâm thần, người đàn bà này còn bị bệnh tim, tiểu đường và huyết áp cao. Vì không thể ăn bằng miệng, cho nên bà chỉ tiếp nhận thức ăn và nước uống xuyên qua lỗ mũi. Tuy có thể cười hay đáp trả lại với một vài cử chỉ kích thích, người đàn bà hoàn toàn mất khả năng nói. Những cử động của bà rất giới hạn. Nói chung, người đàn bà sống chẳng khác nào một thai nhi trong lòng mẹ. Người cháu trai của bà đã yêu cầu chấm dứt việc tiếp tế thức ăn qua lỗ mũi, để bà có thể chết càng sớm càng tốt. Người vợ của người đàn ông bị hôn mê, và người cháu của người đàn bà tàn tật trên đây, cả hai đều bị truy tố ra tòa vì quyết định chấm dứt sự sống của người thân của mình. Vấn đề cơ bản được đặt ra cho những trường hợp trên đây là rút hệ thống duy trì sự sống là một hành động giết người, hay chỉ đơn thuần là giúp cho bệnh nhân được chết mà thôi. Có thể biện minh cho việc rút hệ thống duy trì sự sống không? Có những lập trường khác nhau về vấn đề này. Những người chủ trương hành động làm cho chết êm dịu dĩ nhiên tán thành việc rút hệ thống duy trì sự sống cho các bệnh nhân nan y. Không những họ tán thành hành động này, mà còn ủng hộ việc rút ngắn sự sống của bệnh nhân nan y bằng việc tiêm thuốc độc. Lập trường này nại đến các quyền cá nhân, trong đó có các quyền như quyền có đời sống riêng tư, quyền tự quyết, quyền được chết một cách xứng đáng. Dĩ nhiên, một lập trường như thế hoàn toàn đi ngược lại với luân lý Kitô giáo. Theo Kitô giáo, cần phải duy trì sự sống bằng mọi giá. Lập trường này được xây dựng trên ý tưởng căn bản là sống còn, dù trong bất cứ điều kiện nào, không hề là một gánh nặng cho người khác, bởi vì sự sống tự nó là một điều thiện hảo, chứ không chỉ là một phương tiện cho những điều thiện hảo khác. Do đó, về phương diện luân lý, không có bất cứ một lý do nào có thể biện minh cho việc sát hại một người vô tội. Dĩ nhiên, duy trì sự sống cho một bệnh nhân nan y, như một người đang rơi vào tình trạng hôn mê chẳng hạn, có thể là một việc làm tốn kém về thời gian, công sức và tiền của. Tuy nhiên, một sự săn sóc như thế có thể mang lại ích lợi cho cả bệnh nhân lẫn người săn sóc. Lợi ích cho bệnh nhân, bởi vì sự sống tự nó là thánh thiêng cần được duy trì bằng mọi giá. Lợi ích cho người săn sóc, vì họ cảm nhận được thế nào là lòng thương xót, sự cảm thông và nhất là phẩm giá con người. Với nhận định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, người tín hữu Kitô và những tiến bộ kỹ thuật, đó là đề tài mà chúng tôi bàn đến trong một Tin vào đời hôm nay. Những tiến bộ kỹ thuật nâng cao cuộc sống con người, cũng như đưa con người lên địa vị thống trị đối với thiên nhiên, từ đó con người dễ đi đến chỗ tự mãn. Những phát minh mỗi ngày một tân kỳ, những kỹ thuật mỗi ngày một mới mẻ và hoàn hảo khiến cho con người ngày nay tin tưởng ở sức mạnh vạn năng của mình. Họ tin tưởng sẽ xây dựng được thiên đàng trên trần gian này và giải quyết được tất cả mọi vấn đề và bí ẩn của con người. Tương lai học cùng với những ý thức hệ và ảo tưởng tiếp tay để nuôi dưỡng mộng ảo ấy. Nhưng thử hỏi, khoa học và kỹ thuật có đủ sức để giúp giải quyết được tất cả những vấn đề và bí ẩn của con người không? Sau những hồ hởi lúc ban đầu, ngày nay nhiều người đã chống nhận ra được những thiệt hại trầm trọng, những sức mạnh hầu như không kiểm soát được mà khoa học và kỹ thuật đang áp đặt trên con người và thiên nhiên. Trước hết, điều mà nhiều người đang báo động, đó là sự đánh mất những giá trị tinh thần mà khoa học và kỹ thuật đang gây nên. Con người ngày nay xem ra không còn đếm xỉa đến những giá trị tinh thần nữa. Quan tâm duy nhất đối với nhiều người là được có nhiều tiện nghi và hưởng thụ tối đa. Không còn khao khát những giá trị tinh thần nữa, con người chỉ còn biết nâng kỹ thuật lên hàng thần tượng. Nghĩa là xem sự thống trị thiên nhiên không còn như một phương tiện mà là cứu cánh của cuộc sống. Đánh mất những giá trị tinh thần, khoa học và kỹ thuật cũng tạo ra một lỗ hổng trong các tương quan giữa người với người. Người ta nhận thấy có hiện tượng như sau. Khả năng thí nghiệm và sử dụng càng phát triển thì con người càng giảm thiểu sự đối thoại với nhau. Thật thế, kỹ thuật đã gia tăng những phương tiện di chuyển, gia tăng phương tiện thông tin giải trí, nhưng chưa bao giờ người ta thấy người dân tại những nước văn minh, nhất là tại những đô thị lớn, lại sống cô đơn nhiều cho bằng ngày nay. Tương quan giữa người với người mà lẽ ra kỹ thuật đã cố gắng thắt chặt, lại trở nên rời rạc lỏng lẻo hơn. Chưa bao giờ người ta thấy câu châm ngôn của người La Mã ngày xưa là con người là chó sói của con người, được thể hiện nhiều cho bằng trong xã hội văn minh ngày nay. Cá nhân chủ nghĩa ngày càng gia tăng, sự ích kỷ càng ngày càng ngự trị trong các liên lạc giữa người với người. Tương quan giữa người với người ngày càng lỏng lẻo, thì giá trị con người càng ngày càng lu mờ. Theo kiểu nói của triết gia Heidegger, con người chỉ còn là một con số trong các sổ sách của ngân hàng, thế vụ và bảo hiểm. Khoa học và kỹ thuật không những đã không cải thiện được mối tương quan giữa người với người, mà còn làm hủy hoại trái đất và môi trường sống của con người nữa. Chưa bao giờ người ta lên tiếng báo động về môi trường sống của con người cho bằng ngày nay. Chưa bao giờ không khí và nước bị ô nhiễm cho bằng ngày nay. Tiếng ồn ào của động cơ đủ loại, những âm thanh quay cuồng từ các thứ loa phóng thanh và các máy truyền hình, những cuộc chạy đua với công việc, bao nhiêu những thứ loa toan, đó là nhịp sống mà khoa học và kỹ thuật đã mang lại cho con người của thời đại. triết gia Marxist Marcuse trong tác phẩm có tựa đề Con người một chiều kích đã khẳng định như sau: xã hội dư vật che đậy hóa ngục đằng sau và bên ngoài những ranh giới của nó. Xã hội này quảng bá một sự sản xuất có tính cách đè bẹp và những nhu cầu giả hiệu. Văn sĩ công giáo người Pháp là Georges Bernanos cũng lên tiếng cảnh cáo về một quan niệm lệch lạc về con người mà nền văn minh kỹ thuật đang nhào nặng. Theo ông, khoa học và kỹ thuật đã làm phát sinh một quan niệm theo đó con người là một con vật lao động, phải chịu vật chất chi phối, nhưng đồng thời được hoàn hảo hóa không bao giờ cùng. Từ một quan niệm như thế về con người, người ta suy luận rằng cứu cánh tối hậu của con người là tận hưởng trong cuộc sống này. Dĩ nhiên, khi của cải vật chất và những tiện nghi trong cuộc sống này được nâng lên hàng cứu cánh, thì khoa học, kỹ thuật, máy móc cũng trở thành thần tượng đối với con người. Khi con người tôn thờ khoa học và kỹ thuật lên hàng thần tượng, thì dĩ nhiên, con người cũng càng ngày càng đánh mất tự do của mình. Chính nhờ tự do mà con người thống trị thiên nhiên, làm chủ lịch sử, sáng tạo văn hóa và văn minh, cũng như làm chủ vận mệnh của mình. Ngày nay, như chúng ta đang chứng kiến, tự do của con người mỗi lúc một bị đe dọa. Trong những chế độ độc tài, lấy tập thể để đè bẹp cá nhân, con người mất tự do đã đành, mà ngay cả trong các chế độ xây dựng trên tư bản chủ nghĩa, con người cũng đang mất dần sáng kiến và tự do. Xã hội như một guồng máy, trong đó con người chỉ còn là một bộ phận hoàn toàn bị điều kiện hóa, nô lệ cho chính những nhu cầu giả tạo do các phương tiện kỹ thuật tạo ra. Con người cũng nô lệ cho cách sống, cho những tư tưởng do các phương tiện truyền thông nhào nặng. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một vài đe dọa mà nền văn minh kỹ thuật ngày nay đang tạo ra cho con người. Lần tới, chúng tôi sẽ nói đến tính cách vô luân của việc áp dụng kỹ thuật vào đời sống con người. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa yêu con làm chi? Quý vị và các bạn thân mến, có một người trên đường đi làm trở về nhà. Khi nhìn thấy vương cung thánh đường, tự nhiên anh ta được lôi kéo đi vào trong đó. Anh không thể giải thích được nguyên nhân tại sao, bởi vì anh đã bỏ đạo từ lâu. Vừa bước vào tòa nhà, anh hoảng hốt khi nhận thấy cây thánh giá treo từ trên mái vòm. Anh sửng sốt khi nhìn vào người đàn ông ở trên thánh giá, bị tra tấn, bỏ rơi và đã chết. Anh đã từng nhìn thấy những bức hình khủng khiếp của những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị giết chết ở Bosnia. Họ cũng đã bị bỏ rơi như vậy. Ở những nơi khác, anh đã được xem những bức hình của những người dân bị đói lả, hốc hác, với từng đàn ruồi bò trên mặt, với những đôi mắt nhìn trừng trừng, không còn chờ đợi sự giúp đỡ nào nữa, mà chỉ còn chờ đợi cái chết. Người đàn ông này ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào cây thánh giá trong một lúc. Dần dần, ý nghĩa nội tại của cây thánh giá đã tự mặc khải cho anh ta. Qua nhân vật bị tra tấn và đã chết trên cây thánh giá, anh bắt đầu nhận ra được sự chịu đựng nỗi đau đớn về tâm lý và thể lý của một bà mẹ đang than khóc cái chết của những đứa con trai bà ở Bosnia, của một đứa trẻ đang đói lả ở châu Phi, của những ông bố bà mẹ đau khổ vì đứa con thân yêu của họ bị chết vì tai nạn. Dường như tất cả nỗi đau của nhân loại đều tập hợp ở đây, và đã được người đàn ông trên cây thánh giá biến thành của mình. Thế rồi, anh ta nhìn ra xung quanh, và thấy những người đàn ông và phụ nữ đang im lặng cầu nguyện. Dường như họ chứa đựng một điều bí mật quý giá nào đó. Trong vương cung thánh đường này, họ cảm thấy thoải mái với chính mình như ở trong nhà. Thế rồi, anh nhìn thấy một cụ già tiến lại gần một cây thánh giá được đặt gần gian cung thánh. Lúc hôn xong những vết thương của Đức Kitô, bà cụ quay trở ra sau khi đã được khích lệ và an ủi nhờ tình yêu vĩ đại đó. Trong lúc quan sát, dường như tâm trí và cõi lòng của anh được nâng lên cao để đưa vào một thực tại khác. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh biết cầu nguyện. Cây thánh giá không nói nhiều về cái chết, cho bằng ca ngợi tình yêu thương, sự sống và niềm hy vọng. Cây thánh giá của sự khủng khiếp đã trở thành cây thánh giá của niềm hy vọng. Thân thể bị tra tấn trở thành thân thể của sự sống mới. Những vết thương rộng toang hoác trở thành nguồn gốc của ơn tha thứ, chữa lành và hòa giải. Cuối cùng, khi anh rời khỏi ngôi thánh đường và hòa mình vào dòng xe cộ đang lưu thông buổi tối, anh cảm thấy được bình an với chính mình và thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc thương khó của Đức Giêsu không phải là một vở kịch mà có thật và được người tự do chọn lựa. Người đã phải chịu đựng nỗi đau bị các bạn hữu của mình bỏ rơi. Người đã phải chịu đựng nỗi đau bị Giuđa, một người trong số họ, phản bội. Người đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi và cơn hấp hối trong vườn dầu, và người không hề được một ai nâng đỡ trong số cơn hấp hối của người. Người là đối tượng của một hàng rào gồm những lời tố cáo gian ác. Người đã phải chịu đựng những lời sỉ vả, những trận đòn, khạc nhổ, chế nhạo, những trận đòn roi, mạo gai và những cái đinh xuyên thấu da thịt. Người đã phải chịu đựng nỗi ô nhục vì bị kết án đến chết, giống như một tên tội phạm. Khi sắp chết, người vẫn còn phải chịu đựng thêm những lời chế nhạo, sỉ vả và giễu cợt. Ai có thể thăm dò được hết chiều sâu của những điều mà người đã phải chịu đựng? Chúng ta có thể tìm được sự bình an bằng cách liên kết nỗi đau khổ của Đức Giêsu. Không có nỗi cô đơn, đói khát, bị áp bức, khai thác, tra tấn, tù tội, bạo lực hoặc đe dọa nào mà Đức Giêsu đã không phải chịu đựng. bởi vì Thiên Chúa đã trở thành Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, trong và thông qua Đức Giêsu, nên không một người nào có thể phải hoàn toàn bị cô độc trong nỗi đau khổ của mình. Cuộc thương khó của Đức Giêsu đem lại lòng can đảm, sức mạnh và niềm hy vọng cho tất cả những người đau khổ. Điều này có nghĩa là chúng ta không còn cô độc nữa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn tuần thánh sốt mến tràn đầy ơn sủng Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.